kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Năm mới, người ta vẫn hay mong cầu cho nhau những điều may mắn. Lời chúc may mắn ấy đôi khi chỉ là những câu chúc cửa miệng theo phép lịch sự xã giao hoặc là lễ nghĩa thôi. Thế nhưng mình biết, vẫn có những người muốn nhận lời mong cầu may mắn này một cách thực sự nghiêm túc đấy. Đó là những người mà hoàn cảnh của họ chưa được thuận lợi như bao người khác. Bằng chứng là khi đọc những lá thư được gửi tới hòm thư radio người giữ kỷ niệm a.gmail.com, mình mới thấy là đôi khi may mắn lại là điều xa xỉ với một vài người. Số radio ngày hôm nay là sự tổng hợp có chọn lọc của những lá thư mình nhận được trong thời gian gần đây. Đó là ba câu chuyện, ba mảnh đời mà mình thấy số phận của họ chưa thực sự may mắn. Và chính nhan đề của số radio ngày hôm nay, muốn có một cuộc sống màu hồng nhưng tiếc là ông trời không cho phép, chính là tiêu đề thư mà một trong ba người bạn đã tự đặt khi bạn ấy gửi thư cho mình. Mình xin phép được đọc và phản hồi từng lá thư. Mọi người cùng lắng nghe và đồng cảm cùng những người bạn chủ nhân thư nhé. Lá thư đầu tiên. Chào chương trình Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Mình tình cờ nghe được chương trình cách đây 2 tháng. Mình thấy chương trình rất hay và ý nghĩa. Vì vậy mà hôm nay mình cũng muốn gửi tâm sự của mình cho chương trình và rất mong sẽ được đọc. Mình không được may mắn như những người khác. Mình là người khuyết tật nặng và không thể đi lại bình thường được. Mình phải ngồi xe lăn đến suốt đời. Điều khiến mình thấy thảm hại nhất đó chính là mình không thể làm được bất cứ việc gì. Ngay cả việc sinh hoạt của mình thì mình cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố mẹ. Mà bố mẹ mình cũng đã già rồi. Mình rất thương bố mẹ. Đáng lẽ bây giờ họ được hưởng phúc rồi, nhưng giờ họ vẫn còn phải chăm sóc cho một đứa con gái bị tàn tật như mình, và mình không biết họ có thể chăm sóc mình được đến bao giờ nữa. Nhiều lúc mình muốn chết quách đi cho bố mẹ mình đỡ khổ, nhưng mình lại sợ mình không làm được. Có phải mình hèn nhát lắm không? Mình sống chỉ làm khổ bố mẹ và anh trai mình thôi. Lúc mà mình mới lớn, mình nghĩ nếu mà mình có thể biết đi thì mình muốn đi làm để kiếm tiền giúp đỡ cho gia đình và cho mình có một cuộc sống tốt hơn. Rồi sau đó mình sẽ lấy chồng, sinh con, có mái nhà riêng của mình. Rồi mình sẽ sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Nhưng mà mình biết rõ là những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra được. Thôi, thư cũng đã dài rồi, mình xin phép được nghỉ. Mình rất mong lá thư này sẽ được đọc. Trước tiên, thay mặt cho những người bạn đang lắng nghe radio Người Giữ Kỷ Niệm, mình rất chia sẻ về những khó khăn mà bạn đang gặp phải. Chúng ta đều hiểu những nỗi đau của những người kém may mắn khi cơ thể chưa được lành lặn. Và giống như rất nhiều những lời động viên mà xã hội này dành cho các bạn, mình mong dù cơ thể chưa lành lặn, nhưng chúng ta vẫn hãy cố gắng. Bạn có chia sẻ là bạn đã nghe radio Người Giữ Kỷ Niệm khoảng 2 tháng gần đây. Thế thì chắc bạn không biết là tầm 6 tháng trước, mình cũng từng lên sóng một số radio, chia sẻ những lá thư của một vài người bạn cũng kể về những khó khăn khi các bạn ấy kém may mắn, chưa có một cơ thể lành lặn. Đó là số radio thứ 159, tên là Đời Vẫn Mỉm Cười Dù Nhiều Lúc Chẳng Yên Vui. Trong số radio ấy, mình đã từng tâm sự như thế này. Hôm nay xin phép được đọc lại như sau. Khi quan sát những loài cây đang đơm hoa, nếu không may có những đóa hoa trên thân cành ấy vì một vài lý do mà héo tàn, không thể nở rộ, thì nhựa sống của cây sẽ dồn lại và càng được bơm đầy vào những đóa hoa còn lại đang tồn tại trên chính cành cây ấy, để những đóa hoa ấy tiếp tục sống, càng bung nở mạnh mẽ thay cho những đóa hoa đã mất. Từ hình ảnh ấy thì mình chợt nghĩ tới những người bạn chưa may mắn có một thể chất khỏe mạnh toàn vẹn. Bạn biết không, giống như loài cây đang đơm hoa kia, trong tâm hồn của các bạn cũng đang tồn tại những nguồn nhựa sống, những nguồn năng lượng sống để bơm đầy vào những ước mơ và những dự định tương lai còn dang dở của chính các bạn đấy. Chính nghị lực ấy càng giúp các bạn sớm đạt được những điều mà mình đang mong cầu. Hay nói một cách trực quan dễ hiểu hơn, mình tin là khi con người ta mất đi một điều gì đó thì những khát khao sẽ càng dồn nén lại để chờ được bung tỏa, thậm chí là bung tỏa mãnh liệt gấp bội thay cho cả những điều mà họ khiếm khuyết mất mát ấy. Động viên bạn như vậy, mình mong bạn hiểu là bạn đừng cho rằng mình kém may mắn mà phải tự nhủ là bạn vẫn còn may mắn vì thể lực của bạn chưa đủ, nhưng tâm lực và trí lực của bạn vẫn đủ khỏe để ước mơ và theo đuổi những điều mà bạn mong muốn. Chắc là bạn cũng biết giai thoại về nhà quân sự, chính trị gia người Pháp Napoleon nhỉ? Thời trẻ, ông cũng bị người đời phán xét bởi cái khiếm khuyết về chiều cao, và ông đã tự tin mà đáp trả rằng chiều cao của người đàn ông tính từ đầu đến trời. Mình tin sự tự tin đó của Napoleon cũng là sự tự tin mà bạn đang cần có, rằng bước đi của bạn không đo đếm bằng đôi chân mà đo đếm bằng ý chí mà bạn đang nung nấu. Bởi điều đáng sợ hơn cả những khiếm khuyết của cơ thể chính là khiếm khuyết ý chí. Thế nên mình mong bạn hãy cứ giữ vững niềm tin để cố gắng nhé. Mình biết là sẽ có những lúc niềm tủi thân và tủi hổ sẽ khiến bạn cảm thấy nặng nề. Thỉnh thoảng đau mút cũng được, nhưng không được vì thế mà nghĩ rằng mình được phép buông bỏ. Tại sao bạn lại nghĩ là bạn không giúp gì được cho ba mẹ, khi mà chính sự xuất hiện của bạn, sự hiện diện của bạn thật ra lại là thứ giúp ba mẹ rất nhiều rồi. Và khi họ vẫn đang ngày từng ngày đắp xây cho cuộc sống của bạn, của gia đình, thì bản thân bạn cũng cần phải có trách nhiệm xây dựng niềm lạc quan, tích cực cho chính mình. Xã hội bây giờ cũng đã cởi mở nhiều hơn với cộng đồng những người khuyết tật rồi. Vẫn còn có rất nhiều những cơ hội về việc làm phù hợp để bạn có thể tham khảo và tham gia. Năm mới mình nghĩ bạn có thể thử nghiệm và tìm đến những công việc đó xem sao. Đó là cách thiết thực để bạn xây dựng thêm giá trị của bản thân, tìm được thêm ý nghĩa của cuộc sống, và quan trọng hơn là khẳng định niềm tin của bạn với cuộc đời. Chúc bạn thành công và giàu nghị lực nhé. Khép lại lá thư đầu tiên của một người bạn không may gặp những khiếm khuyết về cơ thể, chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư khác. Lần này sẽ là tâm sự của một người bạn không may gặp những khó khăn đến từ gia đình mình. Lá thư thứ hai. Em chào anh và các bạn đang nghe đài ạ. Em đã theo dõi kênh của anh rất lâu rồi và cũng đã nghe khá nhiều lá thư được gửi cho anh mà anh đã đọc và phản hồi. Em xin phép được kể câu chuyện của mình để có thể trải lòng mình với anh cũng như với các bạn nghe đài ạ. Em mất ba mẹ từ sớm. Vì xung đột nội ngoại nên từ nhỏ em được nuôi dạy bởi bà ngoại em và không biết phía nội mình như thế nào. Với sự giáo dục lấy roi vọt hàng đầu, từ nhỏ em đã chịu không ít lần những trận đòn roi vì những lỗi lầm do còn ham chơi. Em cũng chẳng nhớ mình đã áp lực như thế nào từ bà và từ người dì, người chị của mẹ của mình. Em chỉ nhớ rằng mình đã từng muốn chấm dứt cuộc sống của mình rất nhiều lần, từ thuốc sâu, nhảy xuống biển, tìm tất cả loại thuốc để uống. Vào năm sắp vào đại học, theo diện mồ côi của em thì trường em có chế độ miễn học phí 100%. Năm đó em đăng ký vào học, nhưng theo thủ tục thì trường có yêu cầu đóng học phí đầu vào là 4 triệu. Năm đó bà em và cả người nhà phía ngoại thì muốn em đi làm, nên họ từ chối việc cho em số tiền đó để làm thủ tục đóng học phí. Em tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài và may mắn có một cô giáo đã kêu gọi sự trợ giúp từ những người dân quê em và họ đã gửi góp lại khoảng hơn 80 triệu. Từ tình thương to lớn ấy, em đã được tiếp tục học đại học và lúc đó bà em gửi em ở nhà dì em thay vì để em ở riêng tự lập ấy ạ. Mọi sự việc nó bắt đầu trầm trọng hơn ở đây. Dì em kiểm soát thời gian học tập, đi lại, việc đi chơi, học trên trường, học môn gì, nhắn tin với ai, vân vân. Tất tần tật gì đều kiểm soát trong lòng bàn tay. Đến điện thoại cũng không còn là riêng tư, đến mức khiến em nghẹt thở. Và đường từ nhà dì em đến trường cách 22 cây, nên nó cũng bất tiện trong nhiều thứ. 9 giờ 15 tối, ra tiết, phải lấy vội xe về nhà, vừa chạy vừa thom thóp rằng điện thoại mình sẽ đổ chuông và giọng nói bên kia thét lên, tại sao mày vẫn chưa về nhà? Và bên cạnh đó, việc ở nhà lại càng nghẹt thở hơn. Dì cho rằng tướng đi em như con rùa, xấu người xấu nết, đàn ông phải biết nấu ăn, nên bắt em tập những thứ đó, đến cả cầm đũa ăn cơm như nào cũng bắt em sửa, nếu không đúng không được ăn cơm. Và anh ạ, một đứa đại học nhưng không có tiếng nói, vì mỗi lần muốn nói nỗi niềm của mình là bị át tiếng và bị cho là vô lễ, thất học và vẫn ăn đòn hơn cơm bữa ấy anh ạ. Với tất cả những thứ đó, nó dẫn đến cao trào khi em nhắn tin cho một bạn nữ, dì em phát hiện và đòi xem tin nhắn, nhưng em không chịu, thế là lại tiếp tục đánh đập, khiến em phải bỏ nhà đi qua nhà bạn 2-3 ngày. Rồi em lại quay lại, những tưởng người ta sẽ hiểu hơn. Không, anh ạ, sự việc nó vẫn thế và càng tồi tệ hơn. Em bỏ nhà lần hai vì dì gắn chữ vào mồm em rằng em nói bà em tham tiền, không lo con cháu, trong khi thời điểm đó em đã buông xuôi làm theo mọi lời dì nói. Với 15 triệu tiền học bổng trong tài khoản của em và một chiếc xe máy vốn được mua bởi tiền 80 triệu từ đầu kia, em chạy một mạch từ Nha Trang vào Sài Gòn, ở đó 2 tháng rồi em quay lại Nha Trang, tiếp tục việc học đại học của em. Những ngày tháng đầu khó khăn với việc vừa học, vừa làm, nhưng em vẫn bị ám ảnh bởi hai chữ gia đình. Gần đây bà em có gọi hỏi em có về lấy giấy tờ hay không. Em định không đi, vì em phần lúc bỏ nhà lần hai đã chuẩn bị lấy hết rồi, nên thực ra không còn gì quan trọng. Nhưng em vẫn về vì nghĩ có thể họ đã khác và cảm thông. Không, anh ạ. Lúc em về quê, mọi người, cụ thể là bà và cậu gần bên, bắt đầu lao vào đánh em, mắng nhiếc, cào xé áo không cho em bỏ chạy đi. Em phải chạy với sự cầu cứu của bạn em từ bên Mỹ, để bạn gọi người thân chở em đi xa ra khỏi cái nơi ấy, cái nơi em từng lớn lên và nghĩ mình vẫn dựa dẫm được. Đã một tuần trôi qua, nhưng vết thương vẫn còn đó. Mỗi lần đi làm, nhạc Tết đến, về nhà nổi lên, lại khiến em không thể nào cầm lòng mình được. Với vết sẹo trên cổ chỉ vừa lành thôi. Anh ơi, em thực sự phải làm như thế nào để mình ổn được hả anh? Em cảm ơn anh đã đọc bài của em rất nhiều ạ. Chào em, anh thực sự rất chia sẻ với những nỗi lo sợ và niềm tổn thương của em. Đúng là nếu không có lá thư của em thì anh vẫn không nghĩ là hóa ra có những hoàn cảnh khó khăn và trắc trở đến thế vẫn tồn tại. Anh rất mừng vì em đã lựa chọn chạy trốn và giải thoát bản thân khỏi những khắc nghiệt của gia đình họ ngoại. Giống như từ roi vọt mà em nhắc tới trong thư ấy. Người ta cho mình đòn roi, nếu mình không chịu được thì mình phải chạy vọt thôi. Hơn lúc nào hết, em cần tỉnh táo bởi không phải nơi nào bao bọc mình từ bé cũng xứng đáng được gọi bằng hai tiếng gia đình. Đặc biệt khi những hành động của họ mang tính chất áp đặt quá đáng, thậm chí là hành hạ mình. Anh nói thật nhé, hai tiếng gia đình ấy, hai tiếng gia đình đúng nghĩa ấy, chỉ tồn tại giữa bố mẹ em và em thôi. Còn kể cả mối quan hệ của em và họ hàng có thân thiết đến mấy, thì em vẫn chỉ được coi là con cháu của nhà họ, thậm chí chỉ là người ngoài mà thôi. Thế nên, đừng vì cái tâm thế mồ côi, nương nhờ nhà ngoại, bị ràng buộc bởi hai tiếng gia đình, lễ nghĩa mà em chịu phục tùng sự kiểm soát của họ. Tất nhiên thì anh không cổ suý cho việc hễ ai có bất đồng gì với những người từng kiêu mang mình sẽ bật lại, phản kháng lại. Nhưng rõ là với câu chuyện của em, việc em phản kháng trước những sự vô lý của nhà ngoại là hoàn toàn đúng mà. Anh có quan điểm thế này, tùy vào từng hoàn cảnh, mỗi một người sẽ gán cho cuộc đời họ một định nghĩa khác nhau về sự sống. Có người cho rằng sống là tồn tại, có người cho rằng sống là tận hưởng, có người cho rằng sống là sự dập khuôn, cũng có người cho rằng sống là sinh tồn. Và cảm giác rằng những ngày qua em đang sinh tồn thật, vì phải đấu tranh để có được sự tự do, sự giải thoát, không phải đang sinh tồn thì là gì. Và nếu em đã chọn cách sống như là đang sinh tồn bao ngày qua ấy, thì bản thân em phải biết cách buông bỏ những mối nguy hiểm dứt khoát quay lưng với những điều khiến mình tổn thương, hay cụ thể ở đây chính là nhà bên ngoại. Tạm thời gian này ấy, em hãy cứ tiếp tục một cuộc sống xa nhà như em đã lựa chọn. Điều đó sẽ giúp em an tâm để định hình lại mọi chuyện. Thời gian này sẽ hơi khó khăn một chút vì em sẽ phải duy trì vừa học vừa làm, cũng cần phải điều chỉnh thói quen chi tiêu, sinh hoạt. Cơ bản là sau này, kiểu gì em cũng phải tách ra để có một cuộc sống độc lập mà thôi. Thế nên cứ coi như đây là một cơ hội để em được thoát ly nhà ngoại và tập sống một cuộc sống riêng mình đi. Và đúng là ta đang tìm những cách để cự tuyệt và không thỏa hiệp với nhà ngoại bằng cách rời xa họ. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn là những người tử tế mà. Vậy nên thỉnh thoảng mình vẫn nên hỏi han họ trong khuôn khổ bằng những câu chuyện có giới hạn. Đừng sợ bản thân em sẽ phải một mình ở ngã rẽ cuộc đời này, vì bên cạnh em vẫn còn có rất nhiều người tốt hậu thuẫn em cơ mà. Bạn bè em, đặc biệt là người bạn thân ở Mỹ này, rồi những người bạn đại học, rồi thì thầy cô giáo ở đại học nữa. À, còn nhà nội em thì sao? Em đã nghĩ đến việc tìm kiếm và kết nối với nhà nội để em có thêm điểm tựa từ những người họ hàng thực sự thương em chưa? Đó cũng là một cách để em xây dựng lại niềm tin với cuộc đời mình đấy. Sau cùng thì anh chỉ muốn nói là vết thương nào rồi cũng sẽ liền lại thành sẹo. Nhưng chỉ có em quyết định được rằng vết sẹo đó là vết sẹo đau đớn hay vết sẹo chữa lành. Anh mong em có thể nhìn những đau thương với con mắt của một người mạnh mẽ. Chúng ta lại vừa trải qua một câu chuyện cũng khá là căng thẳng. Không biết là trong số những người bạn đang lắng nghe ngày hôm nay, có ai thấy mình giống với câu chuyện của cậu ấy không? Hãy chia sẻ ở phía dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với câu chuyện cuối cùng trong số radio ngày hôm nay. Câu chuyện của một người bạn còn khá trẻ, nhưng đã phải xa quê hương để kiếm sống. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Chào anh. Em biết được anh 3 tháng gần đây, nhưng em nghe hầu như gần hết các tập của anh. Em năm nay 16 tuổi, còn khá bé để nghĩ đến chuyện đi làm đúng không anh? Em mới xa quê hương mình được 3 tháng để đoàn tụ với gia đình. Em cũng thấy vui khi được ở với bố mẹ sau hơn chục năm xa cách. Hiện tại mọi thứ em cũng đang quen dần. Em đi học nail 3 buổi một tuần và đi học thêm tiếng ở trường 3 buổi một tuần. Em thật sự không thích cái nghề mà em đang học. Nhưng mà em cũng không thể chọn nghề nào hơn, vì nó là một trong những cái nghề hiếm hoi mà người Việt Nam mình có thể làm. Em đang học ở chỗ người nhà nên cũng thoải mái. Em luôn có cảm giác mọi người đang giục em ra ngoài kiếm tiền khi mà em đang được đăng lên tìm việc một lần. Hôm đấy em không được nhận vì làm còn chưa tốt và khá rôn khi ở nơi xa lạ. Cái điều mà em chưa sẵn sàng ra ngoài là vì em ngại sự thay đổi. Em thích tiền, nhưng em chưa biết bản thân mình ngay lúc này có muốn đi làm hay không. Thêm điều nữa là em thấy mọi người ở đây khá lạnh nhạt với nhau khi làm chung. Hay là chỉ mình em nhỉ? Khi em về thì em rất lịch sự chào mọi người, nhưng không một ai quan tâm. Em thấy công việc của em đang học khá áp lực vì nó là nghề thủ công, làm đẹp. Anh có thể cho em vài cách để mình có thể tiếp nhận cái sự thay đổi một cách tích cực được không anh? Em xin lỗi khi lời văn có không rành mạch rõ ràng. Cảm ơn anh và các khán thính giả. Ồ, tức là bây giờ em đang ở nước ngoài đúng không? Với một người trẻ như em thì anh đánh giá đây có thể được coi là một sự xáo trộn lớn trong cuộc đời em đấy. Anh xin phép được đưa ra quan điểm như thế này. Sự thành công nào cũng cần có những sự đánh đổi. Và như em tâm sự trong thư ấy, em thích tiền thì em phải đánh đổi cả những sự sẵn sàng, sự liều lĩnh của em. Hay nói cách khác, cũng bằng tuổi em, các bạn khác có thể chỉ học văn hóa ở trên trường thôi. Còn em thì vừa phải học nghề, vừa phải học tiếng, vừa phải thích nghi với cuộc sống mới xa quê hương. Nhưng bù lại, em lại tích lũy được kinh nghiệm từ rất sớm. Chưa kể là sau đó sẽ có một định hướng công việc rõ ràng, và chắc chắn là em sẽ đạt được ước mơ kiếm tiền sớm hơn các bạn khác. Đó là thành quả cho việc đánh đổi đó của em. Thế nên ấy, thay vì băn khoăn và lo lắng rằng chưa biết bản thân có muốn đi làm hay không, em hãy suy nghĩ khác đi, rằng cơ hội của em đến sớm hơn các bạn và em đón nhận nó. Anh nghĩ là với môi trường mới, với độ tuổi và khả năng hiện tại của em, thì có lẽ công việc thủ công làm đẹp như em nói có thể tạm coi là công việc phù hợp ở thời điểm này. Thế nên trước mắt ấy, hãy cứ nghe theo định hướng của người lớn đã. Thêm nữa thì anh cũng muốn chia sẻ rằng cái suy nghĩ lúc nào cũng muốn làm những điều mình thích thật ra là suy nghĩ của trẻ con thôi. Trưởng thành là khi ta biết làm quen và làm tốt cả những điều mà ta không thích. Và nghĩ kỹ lại thì việc chấp nhận làm những thứ ta không thích cũng là để chuẩn bị, tích lũy tốt hơn cho những thứ mình thích sau này thôi mà. Và nhé, đừng bất mãn với bất cứ công việc nào em đang làm. Không có công việc nào là công việc nhỏ, chỉ có suy nghĩ nhỏ mà thôi. Bởi bất cứ công việc nào em cũng sẽ học được một, thậm chí là một vài điều gì đó mà nó sẽ có ích cho em sau này. Ví dụ như chính công việc thủ công làm đẹp mà em đang học đi. Em không thích, nhưng sự thật đó lại là công việc rèn cho em sự kiên nhẫn, sự khéo léo, sự tỉ mỉ và thậm chí là cách ăn nói, cách giao tiếp nữa. Chưa kể là nó còn giúp em nâng cao mức độ thẩm mỹ và nâng tầm con mắt nghệ thuật của em nữa. Thử hỏi, có mấy việc trên đời mà lại cho em đủ đầy những trải nghiệm như thế? Vậy nên, cố gắng lên em nhé. Cần thêm động lực, cứ nhắn anh và các bạn ở đây hứa sẽ truyền thêm cho em công lực nhé. Vậy là chúng ta đã đi qua 3 lá thư mà mình đã chọn lọc để lên sóng trong số radio ngày hôm nay. Lời nhắn nhủ riêng cho từng bạn, cho từng câu chuyện thì mình cũng đã nói hết ở phía trên rồi. Chỉ muốn nhắn nhủ chung tất cả các bạn một câu cũng khá là quen thuộc như thế này. Chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng lại được chọn cách mình sẽ sống. Hoàn cảnh có khó cỡ nào, mình cũng sẽ thay đổi được nếu mình muốn. Quay trở lại một chút với nhan đề của tập phát sóng hôm nay. Muốn có một cuộc sống màu hồng, nhưng tiếc là ông trời không cho phép. Thiết nghĩ, cuộc sống màu hồng có khi lại chẳng phải là điều tốt đẹp và đáng như ta mong chờ. Bởi giống như việc hồi bé lúc nào ta cũng mong được khen ấy, lớn lên mới biết lời khen là cạm bẫy. Cuộc sống màu hồng cũng vậy. Đôi khi, chính cái sự êm ái quá của cuộc sống màu hồng ấy sẽ khiến ta mong manh hơn trước những biến cố đến quá nhanh. Thế nên phải chăng, một cuộc sống có cả những gam màu u tối như thế này mới là điều khiến cuộc đời của chúng ta thêm ý nghĩa. Và hãy nhớ là, dù có thể đời là những sắc màu chưa hoàn hảo đúng theo ý mình, thì chúng ta cũng vẫn có thể tự vẽ nên bức tranh giàu giá trị nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những số radio tiếp theo.